Phật Pháp ở thế gian này là để làm gì? Chính vì muốn giúp chúng sanh lìa khổ được vui, phải thường ấp ủ cải tâm như thế, thời thời khắc khắc không được quên lãng. Dùng cách gì để giúp họ lìa khổ được vui? Chính là dùng dạy học. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát không một ai là chẳng dạy học cả. Dạy cái gì? Dạy pháp phá mê khai ngộ. Khổ bởi do mê mà có, mê phá rồi ắt liền dứt khổ, giác ngộ rồi liền đắc niềm vui đích thực. Người giác ngộ pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Các vị nhìn xem Hải Hiền Lão Hòa Thượng, ngài pháp hỷ sung mãn, cả đời ngài có người nổi với chúng tôi. Trong suốt một đời của ngài chưa từng thấy ngài nổi giận bao giờ, chưa từng thấy qua ngài phê bình ai hay hủy bán ai bao giờ. Lúc nào cũng hoan hỷ, vui vẻ, mặt luôn tràn đầy nụ cười, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cái này là thứ chúng ta phải học hỏi. Thấy người nào cũng là người tốt, ngay cả dẫu người ta có đánh ngài, sỉ nhục ngài, thì trong tâm ngài, người đó vẫn là người tốt. Người tốt thì sao lại làm chuyện xấu được? Chẳng qua chỉ vì nhất thời mê muội. Người ta làm sai rồi, ta cũng đừng trách họ. Họ tự sẽ hồi đầu rồi thì trở thành người tốt thôi. Quảng Đông, Triều Châu có giảng đường đạo đức tên là Hoàng Hà. Người chủ trì nơi đó là Tạ Tổng. Giảng đường này của ông thành lập được 3 năm rồi. Ông tổ chức những lớp học ngắn hạn, cứ một kỳ là 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có thể dạy ra người tốt rồi, cực kỳ có hiệu quả. Giúp con người ta phá mê khai ngộ. Con người một khi giác ngộ, kẻ ác cũng đều biến thành người tốt, tham quan trở nên liêm khiết. Thật là công đức vô lượng. Tôi thật sự cảm nhận một cách sâu sắc từ trường nơi đó của ông khác thường. Vì được đức của Tổ Tông Tam Bảo gia trì, sự việc này không phải điều mà con người có thể làm được. Vậy mà ông làm được rồi. Nếu như chẳng phải được Tổ Tông Tam Bảo gia trì, chỉ dựa vào sức người e là khó làm nên chuyện nổi. 3 năm qua, hơn 7.000 người đã trải nghiệm lớp bồi huấn của ông. Họ ở chỗ ông 7 ngày, ông bao ăn bao ở mà chẳng thu một phân tiền nào. Đã vậy cũng không nhận sự quyên góp của người khác. Ông có công ty riêng, cơ sở làm ăn kiếm ra tiền để duy trì hoạt động này. Đúng thật là ba loại bố thí đều viên mãn: tài bố thí, pháp bố thí. Giảng tòa 7 ngày là pháp bố thí. Học xong con người đều quay đầu là bờ, sửa lỗi hướng thiện, đó là vô ý bố thí. Tài bố thí được tài phú, pháp bố thí được thông minh trí huệ, vô ý bố thí được khỏe mạnh trường thọ. Lời này là năm xưa Chương Gia Đại Sư dạy cho tôi. Tôi tin tưởng nên cả đời này y giáo phụng hành. Thật vậy, không hề giả, càng thí càng nhiều. Con người không được có lòng tham sân si. Có tham sân si, phải biết rằng những gì bạn có được trong đời đều là do trong mạng bạn có. Trong mạng đã không có thì nhất quyết chẳng làm sao đạt được. Đã vậy còn bị khấu trừ bớt đi, thế thì quá sai rồi. Tiền tài có được từ đâu? Nhờ bố thí mà có. Còn trí huệ do đâu mà có? Nhờ pháp bố thí mà được. Khỏe mạnh trường thọ là nhờ vô ý bố thí. Lúc người khác gặp khó khăn, bạn đi giúp người ta giải quyết, đó là vô ý bố thí. Tổ chức giảng đường đạo đức, không có đồng học nào bước vào nơi đây mà không có phiền muộn thống khổ cả. Vậy mà sau 7 ngày đều tâm khai ý giải, biết làm cách nào để lìa khổ được vui. Nói chung đó chính là vô ý bố thí. Rất đáng được noi theo. Mong rằng giảng đường kiểu này mai này sẽ nở rộ khắp nơi, trên khắp địa cầu này. Thế thì trái đất này sẽ không còn người xấu nữa, người người đều là người tốt, chuyện nào cũng là chuyện tốt. Đó sẽ là một thế giới phồn vinh, coi như thái bình thịnh thế xuất hiện rồi. Không phải chỉ riêng một khu vực nào đó, cũng chẳng riêng một quốc gia nào, mà là toàn thế giới. Liệu có thể làm được chăng? Có thể. Tạ Tổng có thể làm được, ai cũng có thể làm được. Chỉ cần bạn chịu thật làm. Biểu pháp của Phổ Hiền Bồ Tát chính là mười đại nguyện vương đạo quy cực lạc. Phần sáu nói phẩm Phổ Hiền hành nguyện của Kinh Hoa Nghiêm, nói mười đại nguyện rộng lớn của đại sĩ như sau. Chỗ này có dẫn ra mười đại nguyện vương. Một là lễ kính chư Phật. Cổ Đại Đức thường nói, nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Tăng khen tăng ý là gì? Là lễ kính. Người học hành Phổ Hiền nhất định phải biết, ngoài trừ mình ra thì tất cả chúng sanh đều là Phật. Đúng như trong Kinh Hoa Nghiêm Thế Tôn có nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Ai biết điều đó? Phật biết. Chư Phật Như Lai ai cũng biết hết, Bồ Tát cũng biết. Chúng sanh vốn là Phật, vậy vì sao đọa xuống sáu nẻo luân hồi, đọa vào mười pháp giới thế này? Bởi mê. Mê mất đi bổn tánh của mình nên đành đọa lạc. đem bổn tánh biến thành A Lại Gia. A Lại Gia là danh từ Phật học, có nghĩa là vọng tâm. Bổn tánh là chân tâm, chân tâm mê rồi thì biến ra một cái vọng tâm. Cho nên vọng tâm là giả, không phải thật, nó sát na sanh diệt. Chân tâm thì không sanh không diệt. Đem so sánh hai cái này, như thế thì sẽ rõ ngay. Thật khổng mây, mê rồi liền quên mất chân tâm. Mọi hành động, việc làm trong đời sống hàng ngày đều do vọng tâm làm chủ, thế là mê rồi. Vọng tâm là tâm sanh diệt, tần suất sanh diệt. Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát: tâm hữu sở niệm, kỷ niệm kỷ tướng thất gia. Đây là lời của Phật Thích Ca. Vì phàm phu chúng ta khởi lên ý niệm, cái niệm đó rất vi tế. Trong ý niệm vi tế ấy có bao nhiêu tướng, bao nhiêu thức. Bồ Tát Di Lặc trả lời: kỳ thực những câu hỏi đáp của Phật Bồ Tát chính là để chúng ta nghe. Ngài Di Lặc bảo rằng: trong khẩy móng tay, thời gian một cái búng tay rất ngắn, trong đó có bao nhiêu ý niệm vi tế? Có 32 ức trăm ngàn niệm. Đơn vị là trăm ngàn, trăm ngàn là 10 vạn. 32 ức lần 10 vạn như vậy, tức là 32 ức nhân với 10 vạn là 320 ngàn tỷ. Theo cách tính của người Trung Quốc, một cái búng tay có 320 ngàn tỷ. Nếu chúng ta búng được nhanh, một giây có thể búng bao nhiêu lần? Có người nói với tôi, họ búng được 7 lần. Một giây 7 lần, nghĩa là 320 ngàn tỷ nhân với 7 là 2100 ngàn tỷ. Trong một giây, độ sanh diệt của A Lại Gia trong một giây là 2100 ngàn tỷ lần. Nó diễn ra ở đâu vậy? Chính là ngay trước mắt chúng ta, nhưng mắt ta không thấy được vì nó quá nhanh. Mắt thường chúng ta không có khả năng ấy. Vậy mắt ai có thể thấy được đây? Đến thiên nhãn cũng không nhìn ra. Vì sao? Vì nó quá nhanh. Thiên nhãn của cõi dục giới không thấy được, ngay cả cõi sắc giới cũng không thấy, đến cõi vô sắc giới cũng không cách nào thấy được. Cho đến Thanh Văn, Duyên Giác và Quyền Giáo Bồ Tát đều chẳng thể nào thấy nổi. Người thế nào mới nhìn thấy vậy? Bậc Đại Triệt Đại Ngộ minh tâm kiến tánh có thể thấy, tuy thấy nhưng không rõ ràng cho lắm. Thật sự thấy rõ ràng, thấu suốt. Trong Đại Thừa Giáo có nói, phải là từ bát địa trở lên. Từ thất địa trở xuống có thấy cũng rất lờ mờ không rõ, từ bát địa trở lên thì thấy rõ rồi, nhìn không sai chút nào. Có bao nhiêu người nhìn thấy cảnh giới ấy? Có Bồ Tát Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa và Đẳng Giác. Các ngài nhìn thấy được hết tất cả, chứ không phải chỉ riêng mỗi Phật mới thấy. Đây là chân tướng sự thật. Danh từ trong kinh Phật gọi là thật tướng các pháp. Thật tức là sự thật, pháp là hết thảy vạn pháp. Hết thảy vạn pháp đều là huyện tướng được sinh ra. Dưới cái tần suất này, không một thứ nào là thật. Cho nên Pháp Sư Hải Hiền thường nói, mọi thứ đều là giả. Đây là tiếng địa phương nơi ngài sống. Chữ xá này ý là cái gì cũng đều là giả cả. Chẳng thứ nào là thật. Sáu nẻo là giả, mà mười pháp giới cũng là giả. Có một nơi tạm xem là thật, đó là nhất chân pháp giới. Vì sao? Vì nhất chân pháp giới là do tự tánh biến hiện ra, nó không có tướng sanh diệt. Tuy không có tướng sanh diệt, nhưng nó có ẩn hiện chẳng đồng. Có duyên thì hiện, không duyên thì ẩn. Tự như chúng ta ngắm trăng vào ban đêm vậy, cứ mỗi rằm trăng tròn thì nó hiện ra, chúng ta thấy được. Đến mùng một đầu tháng thì hết thấy. Hoàn toàn dùng góc khuất kia để nhìn chúng ta, nó có sự ẩn hiện không như nhau. Hiện ra là nhất chân pháp giới, là cõi thật báo trang nghiêm. Ẩn chính là thường tịch quan. Nó dung nhập vào thường tịch quan rồi. Học Phật, học Đại Thừa thì phải có cách nhìn thấu đáo đối với thật tướng các pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Bát Nhã giảng hết 22 năm. Ngài nói về cái gì? Nói đến thật tướng các pháp. Ngài đem thứ quan trọng nhất nói với chúng ta. Vì sao? Vì chỉ khi liễu giải được chư pháp thật tướng thì bạn mới buông xả được, không tiếp tục vương vấn bằng lòng không buông. Phàm những thứ cứ dính mắc trong tâm không buông được là do bạn không hiểu được chân tướng sự thật. Bạn đem giả cho là thật. Quả thật nó không hề tồn tại, bao gồm cả cái thân này của chúng ta. Nó là tướng giả được sanh ra dưới tần suất của một phần 2.100.000 tỷ của giây. Cái tốc độ này đúng thật là sanh diệt như xảy ra cùng lúc vậy. Vì vậy Phật Pháp gọi nó thành không sanh không diệt. Vì nếu bảo nó sanh thì nó đã bị diệt mất rồi. Cho nên đúng ra không sanh không diệt chính là có ý như vậy. Không thể nói nó sanh, mà cũng không thể nói nó diệt. Vì nó vốn không có sanh thì làm gì có diệt. Đây là khoa học được nói đến trong kinh. Tướng trạng thật sự của vật chất đã được các nhà lượng tử lực học khám phá rồi. Họ đã vạch trần được bí mật này. Cách họ sử dụng chính là cách thức được nói trong kinh Phật, dùng phương pháp không ngừng phân tích vật chất. Phân đến khi nào không phân được nữa, đến lúc đó xem coi nó là cái gì. Nhà khoa học dùng cách này phân tích vật chất, đến sau cùng họ thấy nó biến mất thành không rồi. Vật chất nhỏ nhất, hiện tượng vật chất nhỏ nhất không thể tiếp tục phân chia. Nếu phân tiếp thì không còn gì nữa là không. Đây mới là dạng vật chất nhỏ nhất. Nhà khoa học gọi nó là vi trung tử. Kinh Phật gọi nó là cực vi sắc, nghĩa là sắc tướng cực kỳ nhỏ bé, hay còn gọi là lân hư trần, ý là hàng xóm sắc vách của hư không. Nó không thể tiếp tục phân chia, phân nữa thì chẳng còn gì hết. Điều này đã được nhà lượng tử lực học hiện đại phát hiện ra, hoàn toàn giống y như những gì được nói trong Kinh Phật. Vật chất từ đâu mà có? Từ ý niệm. Cho nên vật chất là giả, ý niệm mới là thật. Nhà khoa học đương thời có đề xuất ra một định luật, chính là dĩ tâm khống vật, dùng ý niệm của chúng ta để khống chế vật chất. Ý niệm phải tốt, phải thiện. Chúng ta học Hải Hiền Lão Hòa Thượng, tuyệt đối đừng lơ là khinh suất. Học sự khỏe mạnh trường thọ của Ngài. Ngài 112 tuổi vãng sanh, nhưng sức khỏe và tinh thần rất khỏe khoắn, dồi dào, đại khái giống như người ở độ tuổi mới hơn 40 thôi. Vì sao có thể khỏe mạnh như vậy? Bởi Ngài không có tạp niệm, nên không cần đến thuốc men. Nếu như bạn có bệnh, bạn đến tìm Ngài, Ngài nhất định sẽ trị khỏi cho bạn. Ngài dùng thuốc gì? Dùng cỏ cây ở ngoài vườn, cứ hai đại một nhúm cây gì đó, bạn uống vào nhất định hết bệnh. Qua tay của Ngài, cái gì cũng biến thành thuốc cả. Trong báo cáo này đều có nói đến, bạn phải biết cách nghe thì mới nghe ra. Đó là cái gì? Đó là do ý niệm của Ngài gia trì lên đó, chẳng có gì khác cả. Ý niệm thanh tịnh của Ngài gia trì cho bạn, bạn chỉ cần thông qua sự gia trì của Ngài, tế bào bệnh tật tự động sẽ hồi phục trở lại bình thường. Diệu là diệu ở chỗ đó. Đây là điều chúng ta nên hiểu. Thuốc gì mà giúp khỏe mạnh, dẻo dai chứ? Toàn là giả. Những người dùng mấy loại thuốc đó có hiệu quả. Vì sao có hiệu quả vậy? Vì bạn tin nó có hiệu quả thì liền có hiệu quả. Người không tin vào đó, họ dùng ắt chẳng mang lại kết quả gì. Còn bạn thì tin nó có. Cho nên cách nào để khỏi bệnh vậy? Bạn cần phải có niềm tin rằng có thể trị khỏi. Tin vào bác sĩ, tin vào y dược, tin rằng người ta có thể trị khỏi bệnh cho bạn. Nếu như bạn nghi ngờ bác sĩ, nghi ngờ số thuốc ấy, chắc chắn không làm sao hết bệnh được. Hải Hiền Lão Hòa Thượng từ nhỏ đã gặp phải hai sự việc. Chúng ta thấy đó. Chuyện thứ nhất, vào năm Ngài 12 tuổi, Ngài trồng ra được một trái bí đao rất to, ai dè bị người trộm mất. Ngài thầm nhủ: ai mà trộm bí của tôi, xin cho người đó mụn nhọt lở loét. 3 ngày sau, em họ của Ngài bị nổi mụn nhọt khắp thân vì trái bí đó do em họ Ngài trộm. Thím của Ngài bảo Ngài: con đừng niệm nữa. Con xem, em trai con bè có một trái bí mà con chù nó mụn nhọt lở loét, giờ nó thật bị nổi nhọt khắp người rồi, đau đớn vô cùng. Ngài vừa nghe nói thế cũng không ngờ đó lại thành sự thật, vội vàng sửa lại: mau cho em tôi khỏi bệnh, mau cho em ấy khỏi bệnh. 2 ngày sau, em họ Ngài quả thật khỏe lại rồi. Nhờ đó Ngài mới biết niệm lực có một sức mạnh lớn như vậy. Về sau không còn dám chù yếm ai nữa. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai là năm Ngài 18 tuổi, trên chân nổi một mụn nhọt. khổ không kể xiết. Mẹ ngài chạy khắp nơi tìm thầy tìm thuốc đều không ích gì. Thế là ngài giác ngộ ra đây là bệnh do nghiệp chướng, tự mình tạo tội, tự mình cảm lấy. Ngài nói bệnh nghiệp chướng này có thầy có thuốc cũng vô ích. Bèn nhớ đến Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Thế là ngài chuyên tâm niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm được hơn một tháng thì cái mụn ấy tự nhiên khỏi. Tin chắc Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, lời này là thật không hề giả. Người bình thường chúng ta niệm chẳng thấy chuyển biến, lý do vì sao? Vì tâm bạn không thanh tịnh, tâm bạn hoài nghi, đồng nghĩa không có lòng thành kính, không có tâm cung kính, tâm thanh tịnh, nên bạn niệm không linh. Vì sao ngài niệm linh? Vì tâm ngài chân thành, thanh tịnh, cung kính. Tâm thái như vậy niệm rất linh. Chính là đạo lý như thế, chúng ta phải học cái bản lĩnh này. Dùng chân tâm đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật, tuyệt đối không dùng vọng tâm. Cơ thể chúng ta tự nhiên sẽ được điều chỉnh khỏe lại. Nếu như nói là do tam bảo gia trì, chi bằng nói là do công đức tự tánh thì đúng hơn. Sức mạnh công đức trong tự tánh là bất khả tư nghì. Bạn xem, trong Hoa Nghiêm có nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Phải tin rằng câu nói này là thật. Tất cả chúng sanh, người người đều có trí huệ, đức năng, tướng hảo, giống y như Đức Như Lai vậy. Bạn phải dùng niềm tin và niệm lực để chuyển. Thế thì đúng rồi. Cho nên, đối người không được bất kính. Có thể tu lễ kính chư Phật, cái ý nghĩ đó của bạn sẽ sản sinh hiệu quả. Vì sao? Vì bạn làm vậy, chẳng lẽ Bồ Tát Phổ Hiền không gia trì cho bạn sao? Phổ Hiền là bậc thượng thủ trong hết thảy chúng Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền xem tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Ngài ấy không có nhìn sai. Ngài đối với tất cả chư Phật nhất loạt lễ kính. Với người phải hành lễ một cách lễ độ. Đối việc nghiêm túc gánh vác, đó chính là lễ kính với việc làm. Đối vật chẳng hạn như cái bàn này đi, phải sắp xếp nó cho ngay ngắn chỉnh tề, lau dọn, sạch sẽ gọn gàng. Đó là có sự lễ kính với nó, tuyệt đối đừng làm sai. Xem chiếc bàn là Phật rồi ngày ngày đứng đó, lấy lại nó là sai rồi, hoàn toàn hiểu sai vấn đề rồi. Nó là Phật không sai, nhưng nó mang hình tướng là một cái bàn. Chúng ta không cần thiết phải quỳ lại nó làm gì, sắp xếp ngay ngắn, lau dọn sạch sẽ là được. Đó là thể hiện ta cung kính nó. Mọi việc trong đời sống hàng ngày, từ lúc sáng thức dậy cho đến lúc đi ngủ, những thứ nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, tiếp xúc được trong suốt một ngày, không gì chẳng kính. Đây là câu đầu tiên nằm trong lễ ký. Không một thứ nào chẳng dùng tâm cung kính mà đối đãi. Người như vậy có thể không sanh tịnh độ sao? Mười nguyện phổ hiền, nguyện nào cũng đều thông đến Tây Phương thế giới Cực Lạc, không được khinh xuất. Mỗi ngày niệm Phật 10 vạn câu, nhưng lại xem thường người khác, không tôn trọng ai cả, người ấy liều vãng sanh nổi sao? Chẳng thể nào. Vì sao? Vì 10 vạn câu Phật ấy xuất phát từ cái tâm không cung kính của bạn, từ vọng tâm mà niệm ra thì chẳng được tính. Tâm cung kính mới có cảm ứng với A-di-đà Phật. Vì sao Hải Hiền Lão Hòa Thượng niệm Phật có cảm ứng vậy? Cảm ứng tới tấp không ngừng. Mấy ngày trước khi ngày vãng sanh, vì có lần Ngài từng nói, Ngài nói A-di-đà Phật muốn Ngài trụ thêm 2 năm, làm tấm gương tốt cho mọi người xem. Nhưng chẳng được bao lâu, Ngài lại nói với người ta, bảo là Lão Phật gia. Ngài gọi A-di-đà Phật là Lão Phật gia. Lão Phật gia bảo Ngài, mấy ngày nữa là có thể vãng sanh rồi. Trên thực tế Phật nói với Ngài, mà Phật không nói, từ Ngài cũng biết. Ngài nghe lời, nhất định phải có người mang quyển sách này trao tận tay cho Ngài. Đây mới là biểu pháp cuối cùng, biểu pháp viên mãn. Biểu cái pháp này xong, Phật liền tiếp dẫn Ngài đến thế giới Cực Lạc. Ngài cũng có nói với mấy lão đồng tham, mọi người nghe chuyện nói với Ngài, lúc nào sư vãng sanh nói cho con biết, chúng con đến chợ niệm cho sư. Ngài mỉm cười, bảo chợ niệm không chắc ăn, không đáng tin. Tôi vãng sanh không cần người chợ niệm, tôi tự mình niệm Phật vãng sanh, thế là chắc ăn nhất. Bạn xem Ngài tự tin đến mức nào. Tính tâm nhờ đâu mà có? Vì Ngài đã gặp mặt A-di-đà Phật nhiều lần quá rồi, không hề giả, đúng là thật. Cho nên chúng ta nhất định phải học, học lễ kính chư Phật. Đối người, đối việc, đối vật đều phải có lòng cung kính. Đối người cung kính, nhưng không cung kính với việc, với vật, thế coi như tâm cung kính của bạn chỉ có 1/3. Cung kính viên mãn nghĩa là lễ kính với người, mà ngay cả vật việc đều lễ kính như nhau. Với việc thì nghiêm túc gánh vác, hoàn thành công việc cho tốt, đây mới được xem là làm được lễ kính chư Phật của Phổ Hiền Bồ Tát. Hai là xưng tán Như Lai. Bạn xem chỗ này, cách dùng từ khác đi rồi. Lễ kính là nói chư Phật, xưng tán thì lại biến thành Như Lai rồi. Như Lai với Phật là một hay là hai đây? Thật ra có chỗ khác nhau. Chư Phật là nói từ trên tướng, Như Lai là nói từ trên tánh. Chúng ta liền biết xưng tán nghĩa là phải tương ưng với tánh đức mới được xưng tán. Nếu như trái với tánh đức thì chẳng xưng tán. Xưng tán thì phải xưng tán làm sao? Tánh đức là gì? Tất cả chân thiện, mỹ huệ là tánh đức. Người xưa Trung Quốc có nói ngũ luân là tánh đức, ngũ thường là tánh đức, tứ duy bát đức là tánh đức. Trong Phật Pháp mà nói, những gì được nói trong Kinh giáo, những giới luật do Phật chế định, giới định huệ đều là tánh đức. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, lời nói, việc làm, nếu như tương ưng với tánh đức thì nên tán thán, nên ca ngợi tán thán. Mình tán thưởng người ta, đó cũng được xem là cung kính, trong đó có cả cung kính đi kèm. Người khác nhìn vào, nghe được, sẽ học hỏi theo người đó. Đó chính là tấm gương. Nếu như trái ngược với tánh đức, như bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, thế thì việc không khen ngợi đề cao có sự khác biệt. Lễ kính chư Phật, chư Phật là nói từ trên hình tướng. Người này dẫu là kẻ ác, ngũ nghịch thập ác, vậy từ trên tướng mà nói, có cần phải lễ kính không? Cần chứ. Bạn xem, thế thì khác rồi. Ý nghĩa hàm chứa trong này rất thâm sâu. Trên tướng mà nói là bình đẳng, nhưng trên tánh lại chẳng đồng. Chúng ta thấy rõ nhất trong 53 tham học của Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 vị thiền chi thức, trong đó có 3 người chỉ có lễ kính chứ không xưng tán. Ba người này, một người là Thắng Nhiệt Bà La Môn, đại biểu cho ngu si. Trong tam độc phiền não thì nó thuộc về ngu si. Vì thế Thiện Tài Đồng Tử không có xưng tán, mà chỉ có lễ kính thôi. Giống như với Phật vậy, lúc gặp mặt lễ ba lễ, diễu từ bên phải ba vòng, rồi thịnh giáo với ông. Về tiến trình ngu si, người thứ hai là Cam Lồ Hỏa Vương. Cam Lộ Hỏa Vương đại biểu cho sân hận. Giết người không chớp mắt. Thiện tài đồng tử thấy ông ta cũng là lễ kính không xưng tán. Thứ ba là Phạt Tô Mật Đa Nữ, là một kỹ nữ đại biểu cho tham. Trong tham sân si thì người này đại biểu cho tham. Thiện tài đồng tử đến tham kiến, có lễ kính chứ không xưng tán. Còn những vị thiền chi thức khác vừa có lễ kính vừa có xưng tán, chỉ có ba người này là không có. Đây là muốn nói với chúng ta, chúng ta trong đời sống hàng ngày đối với hết thầy chúng sanh ẩn ác dương thiện. Họ làm chuyện tốt thì ta tán thán họ, còn như làm chuyện bất thiện không có lợi cho mình mà cũng chẳng lợi ích với đại chúng xã hội thì không được ca ngợi. Không cần thiết hủy báng, cũng không phê bình người ta. Thế thì đúng rồi. Cả lễ kính và xưng tán đều là đại học vấn, là đại đức, không thể không biết. Ba là quảng tu cúng dường, chú trọng nơi chữ quảng. Thế nào là quảng? Nghĩa là tâm lượng phải rộng, phải lớn. Tâm lượng to lớn, dẫu có cúng dường ít cũng biến thành cúng dường lớn. Vì sao? Vì tâm lớn. Đây là lời khen ngợi của tiến sĩ Thang Ân Tỷ dành cho người Trung Quốc. Trong suốt một đời của ông, không một dân tộc nào trên thế giới này có thể bì với Trung Quốc. Vì sao? Vì người Trung Quốc có lòng nhẫn nại, có thể nhận điều người khác khó nhận. Người Trung Quốc có tâm lượng lớn, không chỉ biết mỗi mình mà còn có thể xả mình vì người. Rất ít người nước ngoài có cái tâm này, nhưng lại rất thường thấy ở người Trung Quốc. Người đọc sách Trung Quốc càng khỏi phải nói, đọc sách thánh hiền, người người đều mang chí hướng vì thiên hạ mà phục vụ. Họ không nói quốc gia. Trung Quốc xa xưa bảo là thiên hạ. Khái niệm ấy tức là chúng ta hay nói là toàn Trung Quốc. Người xưa bảo là quốc, đó thật ra là một thành phố. Bạn nghĩ xem, vào triều nhà Chu có đến 800 nước chư hầu, chứng tỏ diện tích lãnh thổ của mọi nước không lớn. Phía Bắc là sông Hoàng Hà, phía Nam là sông Trường Giang và sông Hoài. Đó đều là một khu vực, một quốc gia thời đó, tự như một huyện bây giờ vậy, thậm chí có thể như một thị trấn ngày nay thôi. Điều này được ghi chép trong lịch sử. Nước lớn thì trăm dặm, lãnh thổ chỉ trải dài 100 dặm, chu vi 100 dặm coi như là nước lớn rồi. Nước nhỏ thì 50 dặm, 30 dặm. Vua Thương, lãnh thổ của Thương Thang chỉ có 70 dặm, Chu Văn Vương được 100 dặm, đó coi như là lớn rồi. Nhưng ông lại được người tôn xưng là vua. Được xưng là vua bởi vì những tiểu quốc lân cận đều nghe lời bạn, phục tùng bạn. Bạn là đấng quốc vương tôn quý bậc nhất trong tất cả các nước Chu Văn Vương, dựa vào cái gì là đức hạnh? Chỉ vì quốc gia tốt đẹp có thể làm gương cho kẻ khác, khiến mọi người đều đến học tập. Rất nhiều cách nghĩ của Thang Ân Tỷ đều do đây mà có. Ông vì sao lại có cách nghĩ như thế? Vì ông thấy được thông qua lịch sử Trung Quốc, từ trong tâm khảm của mình, ông mong mai này toàn bộ trái đất đều trở thành người một nhà, giống như thời nhà Chu vậy. 800 nước đều ủng hộ nhà Chu, nhà Chu trở thành chủ đứng đầu thiên hạ. Vì vậy xưng là thiên hạ, rất ít khi gọi là quốc. Mở lời khép miệng đều là thiên hạ, tấm lòng mở rộng. Chi ít hiện nay giao thông tiện lợi, thông tin phát triển, chúng ta khởi tâm đồng niệm đều phải xem cả toàn thế giới, đừng chỉ nhìn mỗi một khu vực riêng lẻ. Một khu vực chẳng thể giải quyết được vấn đề. Ngày nay thông tin phát triển, bất kể một nơi nào dù xảy ra có chút chuyện, vậy mà thông qua các chương trình phát sóng toàn thế giới đều biết. Giao thông tiện lợi nhanh chóng, thông tin phát đạt. Vì vậy trái đất này nên trở thành một nhà, người một nhà, một đất nước, quốc gia thế giới, chính là quốc gia địa cầu. Thang Ân Tỷ có cái khái niệm này là do xem thấy từ thời Xuân Thu Chiến Quốc vào cuối đời nhà Chu, mãi cho đến khi Tần Hán Đại Thống Nhất, cũng từ đó mà có. Ông bảo thế giới hiện nay nếu như không thể Đại Thống Nhất, chủ quyền quốc gia nhiều rồi, đây là sau Thế Chiến thứ hai, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, chỉ có mấy chục nước trên trái đất này, chỉ có mấy chục nước có chủ quyền quốc gia. Những vùng thuộc địa đều không có chủ quyền cũng không nhiều lắm. Nhưng sau Thế Chiến lần thứ hai, những vùng thuộc địa này được độc lập hoàn toàn, đều có chủ quyền quốc gia riêng, thoáng chốc đã bành trướng lên gấp bội. Đây chẳng phải hiện tượng tốt là gì? Thang Ân Tỷ phản đối. Ông bảo đó không phải điểm tốt. Vì sao? Vì khi chủ quyền đất nước nhiều lên rồi, mọi người đều phải tranh nhau. Cạnh tranh nâng lên thành đấu tranh, đấu tranh nâng lên thành chiến tranh, nghĩa là giữa các quốc gia với nhau nảy sinh chiến tranh. Trên trái đất này chiến tranh nổ ra mỗi ngày, đồng nghĩa có quá nhiều nước lãnh thổ nhỏ bé mà cũng có chủ quyền. Mai này phải thống nhất làm sao? Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước dựa vào vũ lực, nhà Hán giành được thiên hà cũng nhờ vào vũ lực. Thang Ân Tỷ nói mai sau thế giới đại thống nhất chẳng thể nhờ vào vũ lực, không thể dùng vũ lực được. Vũ lực thì sao? Vũ lực là đi vào con đường chết, con đường diệt vong. Sử dụng chiến tranh hạt nhân, chiến tranh sinh hóa, toàn bộ loài người đều bị tiêu diệt, thậm chí mọi sinh vật trên trái đất này cũng bị tuyệt diệt theo. Ông chỉ ra thống nhất bằng cách nào vậy? Là nhờ vào đạo đức. Thống nhất bằng luân lý đạo đức. Nếu bạn thật sự yêu thương, quan tâm đến người trong thiên hạ, thì còn ai trong thiên hạ này không phục chứ? họ sẽ tự động quy hàng. Vậy thì quốc gia ấy ắt sẽ tự mình dàn xếp ổn thỏa, thật sự trở thành tấm gương cho toàn thế giới noi theo. Người người đều quy ngưỡng, ai nấy đều tôn trọng, đều hướng về bạn mà học hỏi, thế coi như thành công rồi. Thang Ân Tỷ chưa được thấy bộ quần thư chỉ yếu này. Nếu như thấy được bộ sách này rồi, ông ấy nhất định sẽ nói chính là dùng cách này đây. Đại đường phồn vinh cũng là nhờ làm theo cách này. Hôm nay trái đất này muốn thống nhất toàn cầu cũng phải nhờ vào cách này. Thang Ân Tỷ còn nói việc thống nhất thành một quốc gia không giống với Liên Hiệp Quốc, vì cái này là lòng người thật sự quy phục, thật sự nghe theo lời giáo huấn. Đây chính là quảng tu cúng dường. Cách nhìn và lối suy nghĩ này của ông, chúng ta có thể khẳng định liệu có thể làm được hay không? Có thể. Giảng đường đạo đức hoàng hà, làm được rồi. Loại giảng đường đạo đức này, nếu như có thể phổ biến khắp toàn tỉnh, toàn quốc, toàn thế giới, hiện nay giáo học có phần thuận tiện hơn nhiều, vì có thể sử dụng vệ tinh, dùng truyền hình, mỗi một gia đình đều có thể xem, có thể học ở nhà. Dần dần tự nhiên xã hội sẽ thay đổi. Nhất định phải tin con người có thể dạy tốt được. Vì sao? Vì họ vốn dĩ là người tốt, vốn dĩ là Phật. Chỉ do không được dạy dỗ nên học hư rồi. Cho nên người Trung Quốc xưa đề ra kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên, đây là nói đến chính trị. Trong chính trị, điều gì là quan trọng nhất? Giáo dục quan trọng nhất. Chỉ cần làm tốt công tác giáo dục, người nào người nấy đều là người tốt. Người tốt thì làm gì cũng tốt, nghĩ gì cũng tốt, nói gì cũng tốt, mọi hành động của họ cũng là tốt, cái gì cũng đều tốt cả. Vấn đề liền được giải quyết. Cho nên tám chữ này, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên, tám chữ này, chúng ta phải hoằng dương nó khắp thế giới. Trong nước chúng ta thấy có vài gương điển hình rồi. Hy vọng ở nước ngoài cũng được vài người. Tôi mong Đài Loan cũng sẽ xuất hiện vài gương tiêu biểu. Hôm nay tôi thấy chùa Cực Lạc có mở một lớp học quần thư chỉ yếu. Nội dung nghiên cứu chính là toàn bộ kinh, sử, tử nằm trong quần thư chỉ yếu. Tổng cộng có 55 quyển, trong đó thiếu mất 3 quyển. chúng ta đang bổ sung nó vào. Dự tính sau 3 năm đến 5 năm sẽ hoàn thành. Thời gian nghiên cứu bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 này, sáng thứ Bảy mỗi tuần, từ 9 giờ đến 12 giờ. Buổi trưa ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, chiều thì từ 2 giờ đến 5 giờ diễn ra ở chùa Cực Lạc. Thời gian ghi danh bắt đầu từ bây giờ, tức là từ ngày hôm nay bắt đầu cho ghi danh, đến 24 tháng 7 thì hết hạn. Cũng hoan nghênh mọi người đến lúc đó tham gia học tập. Để biết thêm chi tiết, xin truy cập vào trang web Tịnh Tông Học Hội tỉnh Đài Nam. Trên mạng đều có, các vị có thể thấy trên mạng. Đây là chuyện tốt. Quan niệm và cách làm này là một việc tốt vì thế giới, vì nhân loại, vì tất cả chúng sanh. Người Trung Quốc có cái tâm lượng này. Bên Hồng Kông cũng muốn làm, nhưng đợi tôi trở về cái đã. Tôi vô cùng tán thán. Hy vọng mỗi một đơn vị đều làm được thành công.